Phong lưu võ trạng nguyên, chương 553, Hoàng Ân Trạch Phi, 2, góc truyện audio.com, Lý Đán dẫn Tần Tiêu và ngươi nhà của hắn đi dạo bên trong, chỉ vào bàn ghế nói ra. Những đồ dùng này là trẫm hạ chỉ, chọn lựa thiết mộc nơi cực hàn làm ra, tính chất thập phần cứng cỏi. Nóc nhà có đèn lưu ly lớn kia thấy chứ? Ha ha, đó là trẫm lần trước tới Đại Minh Cung từ thần điện bảo bọn họ làm ra, lưu cho nhà của ngươi dùng. Bệ hạ quá mức yêu thương rồi, Tần Tiêu thật sự là vạn không dám nhận. Tần Tiêu trong nội tâm cũng ngạc nhiên, hắn là một hoàng đế, một ngày kiếm bạc tỷ, rõ ràng còn băn khoăn cái đèn của nhà mình, thật sự là quá được sủng ái rồi. Lý Đán cười ha hà, nói, Tần Tiêu, ngươi cũng đừng quên, ngươi lập tức làm con rể của ta rồi. Chuyện của con rể và con gái thì người làm phụ thân này sao không quản. Trán của Tần Tiêu đổ mồ hôi, trộm đưa mắt nhìn qua Lý Tiên Huệ, thấy nàng quả nhiên có chút ngạc nhiên, không khỏi trong nội tâm kêu khổ. Lý Đán, lão gia hỏa, ngươi hại ta rồi. Ta vốn định buổi tối hôm nay với cho Tiên Nhi nghe chuyện hôn sự, hiện tại ngươi chọc phát thì hại ta ở trước Tiên Nhi trước mặt biến thành lừa đảo sao. Ai nha, ngươi lão bất tử. Lý Đán không có quan tâm chuyện khác, tiếp tục đi dạo. Hai bên đại sảnh là một thư phòng, một gian là nhà hàng. Trong thư phòng dựa vào tường có một giá sách cao hơn người, bày biện vô số quyển sách làm như Tần gia là thư hương môn đệ vậy. Gian sau của thư phòng là tĩnh thất, đơn giản có đặt một bàn trà. Nơi này tướng môn ngăn cách với bên ngoài, xem ra trừ luyện cầm luyện giọng bồi dưỡng giọng hát dọa người thì chính là nơi nói bí mật. Trong nhà hàng cũng đại khí, ở giữa có một bàn dài, có thể đồng thời chiêu đãi 20 người. Hơn nữa diện tích nhà hàng to lớn, nếu như hai bên đặt thêm 10 cái bàn cũng dễ dàng. Lý Đán đi dạo đến nơi đây, dừng bước lại và ngoắc hai vú em đang bồng hai tử, sau đó nhìn Tần Tiêu nói. Đây là Tần công tử cùng Tần tiểu thư sao? Đến đây, trẫm lần đầu tiên gặp mặt không thiếu được quà gặp mặt. Ta nơi này có một đôi long phượng ngọc bội tặng cho hai hài tử đi, ngày khác cũng lưu làm kỷ niệm. Không thể à, Tần Tiêu vội hỏi, thánh vật của bệ hạ thần sao dám nhận, ai, không ngại, Lý Đán động thủ, đem hai khối ngọc nhét vào quần áo của đầu to. Một nhét vào tà lót của nữ nữ, sau đó cười nói. Tuy nhiên là trang sức hình long phượng, nhưng nếu là trẫm đưa tặng cũng chưa nói tới kiêng kỵ. Đều là người nhà sao phải khách khí, bà lão bà của Tần Tiêu yên tĩnh đứng bên cũng không nói xen vào. Lý Đán đem ánh mắt nhìn qua các nàng, gật đầu nói, nữ anh hùng ra trận giết địch. Một giai nhân thi từ có 102, còn có, đây là chất nữ tốt mà ta yêu thương a. Tiên Nhi, gặp thúc phụ sao không nói lời nào, Lý Tiên Huệ có chút ăn cả kinh, liên tục không ngừng quỳ rạp trước mặt Lý Đán. Bệ hạ, dân nữ, Tiên Nhi, bái kiến bệ hạ, Tiên Nhi tốt, đứng lên đi, Lý Đán khom lưng xuống, tự mình vịn nàng lên, thập phần yêu thương nhìn qua nàng, vui mừng gật đầu nói. Vài năm không thấy Tiên Nhi đã là mẫu thân rồi. Không tệ nha, ngươi thật sự là hảo phúc khí, cầu được bảo vật vô giá, khó được hữu tình lang. Tần Tiêu là hảo nam tử, thúc phụ cao hứng cho ngươi, phụ thân ngươi trên người có linh thiêm a. Trong mắt của Lý Tiên Huệ có nước mắt chảy ra, nhìn qua sắp khóc lớn, ngơ ngác nhìn qua Lý Hiển lớn lên có 8 phần tương tự Lý Đán, lẩm bẩm nói. Bệ hạ, Tần Tiêu đi đến bên người nàng, nói nhỏ, sao lại khóc, nhìn bệ hạ nhớ người sao, hôm nay không khóc, Lý, góc truyện audio.com. Tiên Huệ gật gật đầu cùng mặc y đi vào phòng trong, sau đó lau mặt. Lý Đán lạnh nhạt cười nói, Tần Tiêu kỳ thật trẫm rất sớm đã biết rõ chuyện của Tiên Nhi. Người rất không tồi, rất có dũng khí cũng rất có trí tuệ. Tiên Nhi từ nhỏ đã có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhân sở cộng chi. Năm đó nàng bị Thánh Hậu giận dữ xử tử, đó là chuyện ai cũng thương tâm, người nghe đều rơi lệ. Phụ thân nàng cực kỳ bi thương, những năm qua chưa từng quên con gái. Chỉ tiếc là huynh trưởng của ta lại đem Lý Khỏa Nhi lòng lang dạ thú xem thành Tiên Nhi mà yêu thương, kết quả còn bị nàng đầu độc chết. Tần Tiêu có chút xoay người, chắp tay thấp giọng nói. Bệ hạ, việc thương tâm này không nên nhắc tới trước mặt Tiên Nhi chứ. Lần này vi thần phí một phen công phu còn làm cho nàng bỏ đi băn khoăn trong lòng mà tới kinh thành đấy. À, đúng, Lý Đán liên tục vỗ cái trán, người già thật hồ đồ, không nói, không đề cập tới, qua một hồi Lý Tiên Huệ đi ra. Vẫn là công chúa đại đường ôn nhu, rốt cục cũng dùng diện mạo thật xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù chỉ búi tóc qua loa, một thân váy ngắn cung đình, nhưng mà khí chất là thiên sinh lệ chất, cho dù thế nào cũng không giả tạo được. Lý Đán hai mắt tỏa sáng, cao giọng cười rộ lên. Thật sự là chất nhi tốt, ha ha, vài năm không gặp xinh đẹp nhiều như vậy. Lý Tiên Huệ mỉm cười đi tới trước người Lý Đán, dùng lễ tiết cung đình khuất thân cúi đầu. Tiên Nhi bái kiến bệ hạ. tốt tốt, được rồi, Lý Đán vui mừng, luôn miệng nói. Tiên nhi, trẫm đã đưa ra ý chỉ rồi, đem chuyện ngươi còn sống ở nhân gian công bố thiên hạ cũng khen ngợi Tần Tiêu đại công cứu giá. Phong hào Vĩnh Thái quận chúa không tốt, ta đã phong ngươi là Ngọc Nguyệt công chúa, tứ hôn hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc Tần Tiêu, ít ngày nữa chỉ hành đại điển hôn lễ. Cái này, Lý Thiên Huệ có chút xấu hổ nói ra, tiên nhi đã sớm là lấy chồng, ngay cả hài tử cũng đã có, chẳng phải làm cho người thiên hạ chê cười. Ai, quả quyết không? Lý Đán khoát tay nói ra, ngươi cùng Tần Tiêu cảm tình đã truyền khắp thiên hạ, làm cho thế nhân cảm động. Tại sao chê cười chứ? Mặt khác Thượng quan Uyển Nhi, ngươi tới. Thượng quan Uyển Nhi đi tới cúi đầu. Bệ hạ, Lý Đán nói ra, Uyển Nhi, ngươi vốn là xứng dịch nhưng mà dốc lòng phụ trợ thánh hậu xử trí công việc cũng không lạm dụng uy quyền, khí tiết rất tốt, hơn nữa có công. Trẫm ban thưởng cho ngươi làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Thượng quan Uyển Nhi vui vẻ nói, Uyển Nhi đã bị cách chức làm thứ dân, lại gả cho đại đô đốc. Không cầu có công, làm sao nhận phong thưởng? Thánh hậu có ý lưu tính mệnh của ngươi nên mới cách chức ngươi, không phải là cố ý mang ngươi hứa gả cho Tần Tiêu sao? Ha ha, Lý Đán cười nói, đây có gì không ổn nha, mặc y bởi vì có quân công, đã là lục phẩm anh dực tướng quân, trẫm không có phong thưởng đặc biệt. Tần Tiêu, trẫm hồi cung sẽ tìm người Tư Thiên Giám, bảo họ tìm ngày lành tháng tốt. Trẫm muốn trong Đại Minh cung cử hành hôn lễ cho Đại Đô Đốc cùng Ngọc Nguyệt công chúa. Trong đầu Tần Tiêu ông thác hưởng, chết lặng tạ ơn. Lý Thiên Huệ cũng cả kinh không thôi, vội vàng nói. Bệ hạ, vậy không được a, tiên nhi quay về nhận tổ quy tông, đã là ân huệ lớn lao. Làm sao vô lễ hiện mặt ở Đại Minh cung? Cách chương.